chút nữa là đi tu ạ.
À, nếu bữa nào tôi làm bài chết chồng nghe đọc. Tôi nó có được ghê hết.
Nói cái đàn chỉ đi chỉ sắp khỏi.
Cái trình độ nó vậy, càng chửi trời Phật thì càng tự vệ sớm hơn, loạn, khùng. Rồi mới đi tìm cái đạo. Nó tưởng cặp mắt nó thấy đây là chánh, nhưng mà không thấy cái thức trong này chiếu cho nó thấy, mà nó không quên cái thức trong này. Nó tưởng cái này thấy có lý của nó, còn trong này chiếu cho nó thấy mà nó không tưởng. Mà cái này trong này lấy cái gì chiếu? Từ ở trên chuyển xuống, trong này nó mới chiếu ra cho nó thấy, mà nó không biết. Nó chứ Phật chuyện nào ông trời chuyện nào thì ông Phật ông trời để chuyển nhiều cho nó. Cái luật nó vậy.
Càng chuyển trời Phật nhiều á, càng được chuyển nhiều.
Được chuyển.
Càng được gặp.
Tai nạn càng tới, dồn dập để học bài nặng hơn. Với mình giỏi hơn ông trời mà, thì ông trời cũng giao chuyện nặng mình làm. Làm tới đến bây giờ tôi không dám nữa, thôi yên. Nói cái gì mình cũng phải là đúng, từ trong cái đúng mình kéo hết ra mới là cái bằng giảng cho hết được. Phải cho học khóc.
Con chứ gì con nói
chỉ
lời gặp thầy
được thôi. Đâu có được. Thầy chết rồi kiếm ai gặp. Con phải thế chứ.
Con chịu á, chị nói gì con cũng chịu, gì chịu hết.
Nhưng mà con không dẫn chị cùng đi với con.
Không, con có nói sơ sơ rồi, cùng vừa mới nói là chị bắt liền.
À, không được. Con phải đi.
Vừa mới nhắm nhắm vô.
Con phải đi, đi với chị rồi con dẫn chị đi qua một con đường mới.
Chỉ cái em con trẻ, cái em con mập nên lo, chị thấy em lo khổ gì vậy, em hiền lắm vậy.
Nói vậy là nó không chịu được. Chị biết từ cái khổ của em, nằm trong cái khổ của chị, chúng ta đập khổ, thổn thức thâu đêm, quan trách cả cả khôn vũ trụ, trời Phật đều là ngu muội để cho chị em chúng ta chịu khổ. Đi vô trong chỗ đó, hiểu chưa? Tại sao bất công như vậy? Em cứ nghĩ mãi, nghĩ tới mất ngủ. Trong một đêm em cũng thấy rõ ràng, chính sự bất công em đã tạo cho em. Mà sự hữu công cả càn khôn vũ trụ đang giúp em hạnh phúc. Bây giờ chúng ta không có hơi thở lấy gì sống. Chúng ta không có sự quan chiếu của cả càn khôn vũ trụ lấy gì sống. Chúng ta không có tình thương của quần chúng lấy gì có cái áo quần. Mỗi người đều có một cái nghiệp. Bây giờ em mới rõ là nghiệp, cái nghiệp tâm tối của chính mình. Không thấy rõ sự thương yêu của đại chúng, không thấy rõ sự thương yêu của Đấng Tạo Hóa. Bây giờ chúng ta làm người mẹ, chúng ta đang xây dựng tình thương mẹ. Chị thương yêu con chị hy sinh vì ai? Vì con chị. Hy sinh vì ai? Vì chồng chị. Đem lại cái gì cho chị? Tâm thức cho chị mà thôi. Chị biết, chị quán hợp tất cả. Chị chỉ trở về một vị trí độc lập tiến hóa. Mà khi chị tiến hóa, chị phải tiến hóa hơn những người mà đã được cứu độ, nhận thức được sự cứu độ của Thượng Đế. Cái độc lập của chị có hữu ích hơn hay là không? Thật sự hữu ích. Cho nên em đã trở về vị trí độc lập của em. Em tìm ra em là Thượng Đế, em là Phật, em là tất cả mọi trạng thái. Thì vị trí của chồng em cũng là tương đương với em, là em được gần chồng em nhiều hơn. thì mơ đang cười. Bây giờ em trở về mọi trạng thái và chồng em sẽ trở về mọi trạng thái, thì chúng em đều hòa tan bất cứ trong nhịp thở lúc nào em còn sống đương sinh tại thế. Thì chúng em được không bao giờ ly khai. Dồn con em thấy chồng em. Đó. Chúng em không bao giờ xa nữa. Vì rốt cuộc chúng ta phải bỏ cái thể xác này mà ra. Không có người nào tránh khỏi cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chị thấy mấy năm, chị vì ai chị phải thay đổi hả? Chị vì ai chị thấy tuổi chồng chấp trên đầu chị? Vì con không? Vì xã hội không? Chị đã làm, chị đã đóng góp, và chị đã đóng vai trò học nhẫn và thực hiện tự nhiên rất rõ ràng. Chị không nên quên được chị, và chị nên dũng tiến hơn. Chị biết dũng một câu để quan trách tất cả mọi người thì chị ở trong dũng mà ra. Cho nên chị phải đạt được vô cùng để chị thấy sáng suốt, và để cứu độ những chị em lâm vào cảnh đau khổ như chúng ta hiện tại, và để cho họ thấy họ là mọi trạng thái, và họ sẽ trở về với mọi trạng thái. Thì đương nhiên mọi trạng thái đó là ta là mọi trạng thái, thì chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Chúng sanh tại thế không xa nhau, thiên đàng địa ngục cũng chẳng có xa nhau, tùy tâm thức mà thôi. Thế đó điểm. Chị nói chị không chịu tu, chị không chịu hành, nhưng mà thật sự em đã thấy chị lập hạnh và đặc trụ. Nếu chị không chịu tu thì chị không bao giờ chị nuôi con. Chị đã là một người thế thiên hành đạo vì con, vì xã hội chị mới đi làm. Thật sự là người tu, không phải người từ chối sự tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho nó thượng chiều hợp lý, để sống trong lễ sống hiện tại, để tìm thực chất của chính mình và hòa hợp với mọi thực chất khác. Em nói có đúng không?
Không sai. Chỉ vì cái chị đóng cái cửa lại rồi, chị tâm chị tốt, chị nuôi con, chị hy sinh cho con.
Đó thì bây giờ nói vậy là mở cửa rồi. Thấy nó ngon.
Ngày mai đi thử cho sao?
Nói với luật sư phải nói gì? Rúng động tâm hồn. Chỗ tránh. Tôi được tới nhà người ta nói,
ông đừng có nói đạo nha, mới bao nhiêu cũng cấm á.
Coi tướng đi, cấm nói đạo. Tôi cũng nói à, bởi vì nó biết thương con, nó thương vợ, nó không đi nó đánh tôi nói lại. Nó hoài nó thế, nó vô à nghe được. Một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày. Cái chuyện mình cứu độ người ta cho mình nghĩ cái tâm mình không có hại người ta, thì mình cứ nói hoài. Họ nói mày khùng mày cũng nói, nó khùng cũng nói, thế là nó vô. Ông có ba đứa la làng nuôi cả chúng sanh. Cái ông trời đó ông nó giỏi quá, nuôi cả chúng sanh, nuôi biết bao nhiêu là người, mỗi đứa một tánh khác nhau, mình cũng phải chiều để cho nó thích.
Việt Nam quan với dân là một, không có vua quan, ở trong cái bình đẳng thương yêu. Cái chế độ nó nước bờ thì bây giờ nó cũng còn cách biệt nha. Ông quan không ngồi chung dân, nói thích dân không bao giờ dân ngồi chung dân, sợ dân ám sát. Ông vua với dân cũng là một, sau này nó mới kêu yên được. Hồi xưa Việt Nam nó khổ nhiều, không thì tôi hết sức khổ. Nhiều người bây giờ nói chuyện là kiếm miếng dây xúc đi cầu không có. Không có, sự thật của Việt Nam rồi. Miếng dây xúc không có. Khổ vô cùng, đêm nó mở cái bộ đầu, nó kiến thức. Thấy nó đi, thấy nó tỉnh táo, thấy nó hỏi hỏi trở lại. chánh trị của người đặt ra không có trúng chánh trị của Thượng Đế. Rồi rốt cuộc có làm gì làm cũng phải trở về cái chánh trị của Thượng Đế. Chánh trị là lấy sự chân chánh để sửa mình tiến hóa. Chánh trị của Thượng Đế. Còn chánh trị của người phàm là ràng buộc lẫn nhau. À, thì cái đó nó không phải đi trong cái nội thức được, nó đi bên ngoài không? Còn cái này là chắc chắn mọi người ý thức. Thì 10 người phát tâm làm việc hơn là anh kiếm 100 người bàn cãi mà không ra lời lôi gì. Trong sự bàn cãi nó có lợi dụng liền, còn cái phát tâm không có lợi dụng. Thấy không? Anh thấy anh dư, anh thấy anh tràn trề khi mà anh biết rằng con người anh là có nhân điện. Mà anh vung bồi cái nhân điện và trở về nội thức của anh là thanh điển vô cùng. Thì anh giàu hơn những người mà có của cải tại thế rồi. Anh đâu có bị kẹt, anh đâu có sợ mất nữa. Chỉ bước về cái đó rồi chúng ta không có sợ mất nữa. Chúng ta đi về cái cảnh đời đời thì tất cả những cảnh trước mắt chúng ta thấy đây là tạm mà thôi. Sự thật nó vậy. Cho nên để ảnh hưởng cho con, xây dựng cho con người, cái tâm linh con người trở về với chính họ, rồi để họ hưởng cái đáng hưởng, thay vì họ bận tâm về ngoại cảnh mà không có lối thoát. Thấy không? Rồi bây giờ nói một người đi làm ăn, nói, ông nói vậy thì tôi không cần bận tâm đi làm ăn, rồi làm sao tôi sống? Bởi vì cái nhu cầu của thể xác này và cái sống, sự sống tối thiểu của con người cũng do xã hội cung cấp. Thì cái việc đó là xã hội đương nhiên phải đòi hỏi. Tự nhiên là anh cũng phải làm theo khả năng của anh mà thôi, không có làm quá được. Còn nhiều người đã có khả năng làm rồi, rồi còn làm quá nữa, à rồi tự giam mình ở trong sắp hạt, không lối thoát. Cho nên nhiều người bực bội và cũng quán trách trời đất rằng tôi đã làm rất nhiều cho xã hội, cho gia đình tôi, nhưng mà ngày nay sao lại tôi bệnh hoạn và tôi đau khổ và tôi bất tức. Ha, là tại vì nó không biết nó. Nếu nó biết nó mà sửa về với nó, nhiên hậu nó ảnh hưởng. Bởi vì con người đối diện của nó là nó, nó quên chỗ đó rồi. Thấy không? Người đối diện với mình, vợ con mình cũng là mình. Mà mình biết sửa mình lập lại trật tự, thì mình chỉ đường cho nó lập lại trật tự, thì cái cảnh đó là cái cảnh hạnh phúc của gia cảnh. Thấy không? Con người mà có trật tự nói ra dễ thông cảm lắm. Mà con người thiếu trật tự mà anh có dạy nó 1 triệu lần thì cũng như không. Thì nó tạo thêm cái lo âu cho mình. Cho nên cái phương thiền là lập lại trật tự thượng trung hạ rõ ràng. À, mà mình bằng lòng, mình thấy rõ con đường đó sẽ lập lại trật tự đời đời và sáng suốt, thì mình cứ giữ đường đó mình đi. Còn cái chuyện đời tới là đương nhiên nó phải buộc thôi rồi. Thấy không? Cái nghề chuyên môn tôi thế nào xã hội cũng cần dùng thì tôi cũng làm cái đó. Mà làm tốt chứ không phải làm cái chuyện dùng xảo trá, không có nữa. Tôi làm tốt là mọi người thích, mọi người vui. Người ta thích tôi là khi tôi làm việc nó được tốt, đẹp, công hiến cho họ, không nghĩ vì tư lợi nhiều. Thì đương nhiên mọi người kính mến. Và tôi biết sửa nội tâm tôi ảnh hưởng họ thì cũng là một đường lối truyền pháp và dẫn giải cho họ đi tới chỗ thanh bình. Thì con người mình xóa bỏ sự độc tài và sự tâm tối của chính mình, cảm thấy mình sống hạnh phúc, không phải với một gia đình nhỏ mà với một đại gia đình của Thượng Đế. Mình trở về nguyên căn. Trong định luật sanh lão bệnh tử thì mỗi người cũng phải học cái bài học đó, không có người nào từ chối được cái bài học đó. Thế rồi bây giờ sanh diệt của Thượng Đế, nói rằng có Thượng Đế sanh chúng ta ra, rồi ngày đêm chúng ta đi đâu? Có chỗ chứ. Chúng ta mới hồi tưởng từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm mà một cái cọng cây mà có thể kết tục thành, kết tụ thành cái hình con người hiện tại, là nó có sự sắp đặt, nó đi tới tuần tự trong trật tự của cả con vũ trụ nó mới có. Cho nên con người không có bao giờ giết được. Bom đạn giết gì giết cũng còn mãi là để học hỏi và tiến hóa. À, nhưng mà cái xã hội vật chất ta đang tiến hóa, rồi người bám được vật chất, rồi giữ lấy vật chất và tưởng là vật chất là tuyệt vời, thì quên đi cái siêu giác của chính mình. Con người không có tâm linh đâu có sáng tạo được cái gì. Mà những vật đã sáng tạo rồi là do tâm linh sáng tạo chứ. Cho đâu vật chất sáng tạo vật chất được đâu. Thấy không? Nó là lệ thuộc bởi mình chứ không phải mình lệ thuộc bởi nó. Ta đi ngược vòng. Người đời họ đi ngược vòng. Họ nên họ tạo cái ngoại cảnh là chủ, mà cái nội thức là lệ thuộc. Thành ra họ chậm tiến.
Con cũng được biết rằng cái văn minh kỹ sư và cái văn minh chánh uý đó nó sẽ nhường bước cho cái văn minh tu sĩ bởi cái sự tiến hóa của nhân loại. Nhưng mà có một điều là trong thế gian ngày nay đó, ít lâu có một người thông hiểu về đạo lý và hiểu một vài cái định luật của vũ trụ rồi tự cho mình là con trời. Do đó cho nên thành ngày nay đó muôn ngàn cái đạo giáo ở trong thế gian này, nhưng mà không biết cái đạo giáo nào là cái đạo giáo từ trời đất. Do đó cho nên thành tạo cái sự hoang mang cho mọi tầng lớp trong cái xã hội loài người. Con nghĩ rằng chỉ có một thượng đế thì đương nhiên có một cái tôn giáo mà thôi. Chỉ một cái đạo đó là cái đạo làm người từ thượng đế. Nhưng mà muôn ngàn cái đạo trên thế gian này, con tự nghĩ rằng đó là cái đạo của người đời lập ra chứ không phải là cái đạo từ thượng đế. Do đó cho nên thành con người bất cứ một trí thức nào hay là một người hiểu biết nào mà muốn tìm về cái chân lý thì họ cũng qua nhiều cái giai đoạn thử thách. Do đó cho nên thành con không biết rằng, con hy vọng rằng một ngày rất gần cái văn minh tu sĩ sẽ là giúp cho nhân loại trong cái chiều hướng diễn tiến sau này.
Cho nên những cái pháp môn và những cái tôn giáo ở thế gian là đều do ở bên trên chuyển sinh. Mà những cái đạo nào mà đọc cho tuần tự thanh tịnh, đọc những kinh sách và đường lối, họ nói rất rõ ràng và dẫn từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái khổ đi tới cái hạnh phúc. Nhưng mà ở thế gian này những tôn giáo chỉ ca tụng cái sự tốt đẹp thôi. À, nói bây giờ Đức Phật đã thành công với cao đẹp như vậy, như vậy, như vậy. Bây giờ chúng ta cầu xin Ngài hộ độ cho chúng ta đang ngược lại. Chúng ta lấy cái trí thông minh của chúng ta lợi dụng đấng tròn lành là chúng ta đã bị có tội. Mà chúng ta thấy rõ ông viết sách này là ông làm cái gì, tại sao mọi người phải nghe lời ông, là ông đã đi tuần tự trật tự cả không vũ trụ. Ông chịu phải thực hành mọi nơi mọi giới, hòa hợp với mọi trạng thái, ông mới đạt đạo. Thì bây giờ mình chưa hòa hợp và chưa thực hành, rồi bây giờ mình đặng Phật đó, mình quỳ lại Ngài độ con. Cái thế là mình khôn quá, mình chưa học mà mình muốn nhảy lên cái chỗ thành công. Cho nên nó sai lầm ở chỗ đó. Cũng như anh nói thấy là nhiều người, người ta không có thế nào mà tiến tới được, là vì họ sai lầm ở chỗ đó. Họ sai lầm vì bản chất lười biếng và tâm tối của họ. Nếu mà con người biết suy nghĩ và tìm hiểu mình, tôi đến đây để làm gì? Tôi cũng phải chết như người kia mà tôi đến đây để làm. Rồi từ từ trong thâm tâm mình mới tìm ra mình, tôi đến đây để học hỏi và chiêm qua. Chứ không phải tôi đến đây hưởng thụ. Cái gì kia mà hưởng thụ? Tôi uống một ly nước này chút nữa tôi cũng phải trả lại. Một giọt tôi cũng phải trả, tôi đâu có thiếu được. Rồi cái cơ tạng của tôi đây là từ từ những hoa quả dạng vật kết thành cơ tạng. Rồi một ngày nào đó tôi phải trả lại. Khổ quần khổ mà tôi đâu có đem đi được. Thấy không? Khi tôi hiểu ra đó, hỏi chứ cái gì đến đây học? Sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi là gì? Cái hồn. Bây giờ nói về đời, cái kiến thức. Cái kiến thức của tôi có thể đem để trên bàn được không? Nó không phải thuộc về là vật chất nữa. Nó không thuộc về hữu hình rồi, mà nó là vô hình. Mà cái vô hình đó là vô cục. Thấy không? Cho nên tôi ở trong cái cơn vầy xéo, ở trong cái nghịch cảnh, tôi thì có cái óc sáng tạo. Đó. Tôi ta làm ra được những việc của tôi làm đứng đắn. Nhiều người phải phục tôi và tới học nơi tôi. thì tôi phải có cái tâm tư rằng cái tôi hiểu là trời Phật cho tôi phải truyền đạt cho mọi người. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái an ninh tốt đẹp cho đời sống của tôi và đời sống của mọi người. Một người tu sĩ là phải làm cái chân trị của Thượng Đế, là cái chân chánh của Ngài. Chân chánh của Thượng Đế là gì? Tình thương và đạo đức. Mà để về trị giải những cái sự uất hận trong mọi tập hợp, nhiên hậu mình mới cứu độ mọi người. Đó. Thế cho nên nhiều người nói tôi làm chính trị thì tôi gom được một khối đó rồi hiếp khối kia rồi giết thằng này rồi lưu thằng nọ, không được, phải cứu cả hai. Bây giờ tôi gặp cái anh đó, anh chửi tôi quá, nhất định tôi phải giết anh cho anh hết chửi tôi đi dễ ngủ. Không, tại sao anh chửi tôi? Là anh không chửi người khác. Đó. Mà khi mà tôi biết cái chửi đó là cái sanh hại trong cái cơ tạng anh, khi mà anh góp cái tinh thần mà anh muốn chửi tôi là tự nhiên nó chấn động nội tạng của anh lắm, anh sanh cái bệnh đau gan, sanh cái bệnh yếu thần kinh ở tương lai. Thì tôi phải nghĩ thế nào để tôi cứu độ anh, hay là tôi chửi lại để tôi cứu độ anh? Không có lý do tôi chửi lại. Tôi phải bình tâm để thu hút tất cả những lời giáo huấn của anh đó. Thì từ từ anh đó sẽ thấy cái ảnh hưởng thành tâm cứu độ của tôi phóng quang ra để giúp đỡ anh. Cũng như anh chửi một người, anh chửi hoài mà thằng đó nó cứ ngoan ngoãn làm việc nhà, thương yêu mọi người và không dám cãi lại anh. Rốt cuộc thì trong nhà anh sẽ để ý người nào? Thằng đó là hữu dụng, thằng đó có thể giao phó được nhiều chuyện. Nhưng mà một ngày nào thằng đó mở miệng là cái anh nắm này anh sẽ tiêu tan. Bởi vì nó chịu đựng, nó học nhẫn, nó thu hút những cái chuyện hung hăng của đối phương, mà để nó hóa giải cho đối phương trở nên thanh tịnh, hòa đồng với nó. Cho nên ở thế gian họ đặt cái hình ông Phật ở trong chùa, ai vô muốn chiêm ngưỡng cũng được, mà muốn chửi Ngài cũng được. Rồi tự mình tìm những cái nét từ bi của Ngài ở trên mặt, trong một cái hình giả đó. Nhưng mà mình sẽ tìm cái sự sống động của nội tâm mình. Cho nên trong cái chùa, những người lập cái chùa phải biết cách nghĩa cho những người để ta chiêm ngưỡng cái chùa. Nó có ý nghĩa hết, không phải không có ý nghĩa. Cho nên nhiều người sai thì hiểu một phần đó và chỉ có ca tụng một phần kia thôi, rồi không có tìm ra một cái chân lý của hai chiều, mặt trái, bên trái và bên mặt phải hiểu. Lúc đó mới phải cứu độ chúng sinh. Cho nên kẹt hoài. Chứ còn chân lý thì để rất rõ ràng, có sanh thì có tử, có tối thì có sáng. Thấy không? Trong cái ngu nó có cái khôn. Hỏi chứ tại sao trong cái ngu nó có cái khôn? Mấy thằng khùng ở trong nhà thương giải quán, người ta sao bác sĩ đi trị cho nó không à? Nó ngu mà. Rồi thằng khôn nó phải lo cho nó. Vì sao thằng khôn nó thấy thằng đó mà hết bệnh rồi nó cũng khôn như thằng kia? Thì trong cái ngu thằng này nó có cái khôn. Cho nên ta phải tìm cái khôn trong cái tuổi ngu. Học tới bác sĩ mà tại sao được phục vụ mấy thằng điên, nó chửi trong mặt bác sĩ mà bác sĩ cười quá. Thấy không? À, cho nên ông trời thấy cho thấy rõ cái chân lý trong cái ngu nó có không. Mình đừng vội chửi người ta ngu, nhưng mà tìm trong cái ngu nó có cái không. Mà tất cả cái gì đều hữu dụng. Như bây giờ anh, cái nghề của anh là có không bồ lon nào anh bỏ đâu. Anh thấy không? Anh nói đồ quỷ đó là liệm, nhưng mà bữa sau anh chiếm không có. Một miếng nhôm anh cũng phải để đó khi hữu dụng. Anh thấy không? Tất cả đều hữu dụng, nhưng mà trong cái bản tánh mình làm sai thôi, chứ không có cái gì vô dụng. Không có đạo pháp ở thế gian nào mà không hữu ích cả. Nhưng mà người thực hành chưa thấu đáo cái đạo pháp đó, cho nên ta nói vạn giáo quy nguyên, số cuộc phải trở về. Người ta hỏi tám vạn bốn ngàn pháp môn ở đâu mà có tám vạn bốn ngàn? Thì trong cái cơ thể của anh là cũng như cái tiểu thiên địa này, anh có tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông, nó phát ra, nó xuất phát ra. À, khi mà anh cực thanh cực tịnh rồi á, thì những cái pháp môn của anh nó rất điều hòa, ta thấy là mênh cả. mà anh hung hồng hạt buồn giận thì nó thay đổi sắc được, pháp môn anh sẽ tiêu tiêu, thấy không? Nhưng mà cái đó rốt cuộc có những cái 84,000 pháp môn là đối diện bên ngoài để dẫn tiến và ảnh hưởng những người đối diện của chúng ta. Rồi rốt cuộc nó quy nguyên về đó, về chủ nhân ấm thần thức ở bên trong. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về với cái ý chí của Thượng Đế là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, quyết định tôi hậu đi hay là ở. Nếu ở thì tôi sanh giặc đi, tôi đi thì tôi tu để tôi đi, mà tôi đi trong cảnh đờ đờ bất diệt, trong cảnh tôi không bị lường gạt nữa, vì tôi đi với tôi tìm tôi xuống thế gian, tới bây giờ tôi chưa biết tôi là ai, tôi tìm tôi là ai. Khi mà tôi tìm được tôi ra rồi thì tôi thức giấc, tôi vui vẻ với mọi người, tin tôi, tất cả đều tôi. Anh thấy những cái sáng kiến mà anh làm là do anh thôi chứ đâu có thằng nào đóng góp đâu. Hả? Anh đưa cái búa đó làm nó làm khác, mà anh làm thì nó khác. Anh thấy chưa? Phải do anh làm. Rốt cuộc rồi mình phải đi với mặt để tìm hiểu sự vô cùng tận của chúng mình. Thì trong mọi công tác, mọi công việc làm hàng ngày 24/24 trong gia can và xã hội đều là trường tu. Đâu phải cần đi vô chùa mới tu. Anh thấy rõ chưa? Chúng ta phải êm lặng, phải tuần tự, phải trật tự. Cái ngày của anh đó, anh thấy rõ. Thấy xịt một cái lên nó có sơn, mà xịt một cách nào cho nó đẹp. Cái đó cũng là kỹ thuật, cái esteem của con người nó khác lắm. Cũng là người này nắm xịt như cái thằng kia nắm xịt, cái mà nó khác nhau, khác xa. Nó cái màu không đó, nó người đó nó màu xanh, cái màu xanh nó có bao nhiêu loại màu xanh, mà chỉ những cái người mà có cái thanh nhẹ nó mới thấy rõ cái màu xanh. Còn người không có thanh nhẹ, mình cứ xịt màu xanh ở đây, màu xanh là bà, cái bà khôn bà biết cái màu không phải màu xanh. Cái màu chỉ định của tôi là nó màu khác, người ta cắt nghĩa cái màu xanh của người ta nó khác. Nói cái màu xanh không là biết bao nhiêu thứ xanh rồi. Anh thấy không? Tôi không làm nghề anh, nhưng mà tôi ngồi bên anh tôi biết. Nói cái màu đỏ là biết bao nhiêu thứ đỏ. Thấy không? Cho nên tất cả là bài học, tất cả là kinh kệ. Mà kinh đó là kinh vô tự, không có chữ, không cần tôi phải chữ Nho hay là chữ Phạm, nhưng mà tôi biết được tôi cũng vẫn có Phạm. Anh thấy không? Biết làm đẹp cho ngoại cảnh, biết sơn cho cái thùng xe tươi đẹp. Hỏi tôi làm rồi tâm tôi có đẹp bằng nó không? Tôi biết sơn tâm tôi, tôi thấy sự thanh nhẹ, tôi vui tươi. Đây là thành quả của bề ngoài, để đo lường sự thành quả của nội tâm tôi. Tôi về tôi thấy gia cảnh tôi rất đẹp, vợ con tôi rất dễ thương. Phải giữ tươi một màu trời tươi đẹp, không có thế nào đo lường được. Chưa có cái máy nào mà đo lường tất cả những màu sắc của nội tâm, nội tạng của mình. Nên trong kinh có nói là ngũ sắc ngũ quang mà quyền sắc quyền quang. Cái người ta có thấy được và cái người ta không có thấy được. Cái không có thấy được bây giờ máy móc chưa có phát minh được, vì nó là vật chất. Cái tầm tiếng nó không có tâm linh tương đương như con người, mà con người lại có cái tầm tiếng tương đương với người tu tỉnh. Họ dòm họ thấy cô này không phải là người thế gian, cô kia là mới từ cõi thú tiến lên, đó là cái cõi quyền phi, mắt phàm đó có thấy. Hỏi cho bây giờ cái cô tiên tôi nên quý hơn hay là cái cô con thú mới vừa tiến hóa? Nhưng mà hai người cũng đều có cái thần thức tiến hóa. Nếu mà nó không có cái ý chí tiến hóa thì nó đâu có gieo cái gương đẹp cho người đời để cần, để chiêm ngưỡng nó. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình thấy được cái gương đẹp nó và cái bản tánh hay ho của nó, thì mình phải xây dựng cả hai. Con thú nó mới lên, nó tiến chậm hơn cô tiên. Nhưng mà cô tiên, nếu mà cô tiên cho cô tiên hay hơn, cô tiên một ngày kia sẽ xuống thấp hơn con thú, vì con thú nó cố gắng nó đi lên mà. Cho nên hai bên cũng phải độ. Cho nên nhiều người tu nói ồ đạo tôi là hay, mấy cái đạo kia là tà, bà con đi thì bà con chết. Nhưng kỳ thật xin lỗi, những vị đó chưa biết học đạo, chưa biết sự quân bình, chưa biết luật trời. Đó. Luật trời là có cái trượt, từ cái trượt này đi tới đất cái thanh, từ cái thanh sẽ chuyển hóa sang hỗ trợ cái trượt. Nhưng mà người kia cứ nói rồi tôi tu cái này tôi tránh cái kia, làm sao tránh được. Cho nên rồi chết rồi, giờ lâm chung, giờ phút lâm chung phải xuống đi âm, xuống âm phủ học lại. Tại sao tôi tu chùa mà đưa tôi xuống âm phủ? Mà kỳ thật đầy dãy ở dưới, bởi vì anh học không trúng. Anh đọc kinh mà anh không hiểu kinh, rồi té ra anh đọc cho có chừng. Mà ông Phật muốn dạy anh mở trí và hiểu lý và tự thân tự tiến trong dụng, mà anh không chịu dụng. Anh nói tôi đọc hết kinh rồi tôi đi chơi, thấy không? Thành ra cái sự tâm tối vẫn còn mãi mãi không tiến. Cho nên những người ở đời, ở thế gian, vì gia cảnh làm cha mẹ thế thiên hành đạo, rồi làm công việc ở trong gia đình, sự gây cấn này kia kia nọ, rồi đưa thần thức tới cho mình, lần lần mình trưởng thành, mình thấy sự sai lầm của chính mình, mình xuất ngôn bất chánh, đè bẹp người khác thay vì xây dựng, đó là mình thuộc loại bê trễ, ăn năn sửa đó, để cho hòa cho tiếng nó vui hơn đó. Từ từ cái tâm thức mình càng ngày càng mở. Thì hỏi với những người có gia đình, có vợ, có con, mà học nhẫn để nuôi con thành tài, hỏi cho cái trình độ nó có thua ông sư trong chùa? Tôi nói không thua. Nếu nói những người đó ở trong nhà thua ông sư trong chùa thì đem đổi công tác 2 tuần thôi. Sao? Sư cứ việc vô giữ con giùm tôi 2 tuần, coi thứ có bực tức không. Nhưng mà tôi giữ nó bao nhiêu năm rồi. Sao? Cái đó là ta đang học cái nhẫn đó. Còn sư vô chắc gì chút, sư nhẫn mà sư độ cho nó được. Nhưng mà mở miệng nói là sư độ người, mà muốn thử coi sư đã độ sư chưa, thì đem xấu rằng con nít chơi với sư 2 tuần rồi chứ mệt. Cho nên cái chuyện làm của chúng sanh ở thế gian đều là học hỏi trong nguyên lý của Thượng Đế. Ông trời sắp đặt không ngu hơn một chế độ nào hết. Nhưng mà người ta không hiểu Thượng Đế, người ta không hiểu đấng cha lành đã ban rải hào quang sáng suốt vô cùng tận chiếu dịu trong nội tâm của mọi người. Khi mình bực tức muốn đánh con mình, thì muốn giết nó đi, muốn từ bỏ nó, lại bộc khởi một tình thương vô cùng và tự mình xóa bỏ nó. Cái ý niệm đó phải ai cho mình? Đấng vật cũng vô cùng ban cho mình, mình mới có. Cho nên cái chuyện những người tu và thanh tịnh, quý vị không phải là đi vô một chỗ tu, nhưng mà ở trong gia đình thì biết rằng cái chỗ tu, đây là chỗ tu. Tôi ở trong căn nhà này bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho gia đình tôi, mà sự văn minh cực khổ họ mới có cái trí khôn mà họ vẽ thành một cảnh. Tôi ngồi vô đây tôi thấy khỏe, tôi thấy thuận tiện cho tâm linh của tôi, thì tôi thấy Thượng Đế đã chuyển biết bao nhiêu người phục vụ cho mình. Thấy không? Tôi không thể tưởng tượng rằng tôi có thể ở trong căn nhà này được, mà ngày nay tôi được ở trong căn nhà. Ai cho tôi? Tôi đã cực khổ, bây giờ tôi mới có cái này. Mà cái này của Thượng Đế thì tôi thấy rõ Thượng Đế, tôi thấy đấng cha trời trong hơi thở của tôi. Mà tình thương ở xung quanh tôi tràn ngập, không bao giờ dứt. Tôi thấy tôi thảnh thơi vô cùng, thương mến vô cùng. Tôi phải xây dựng tôi làm sao trở về tánh ý của đấng cha là tôi, để cứu độ chúng sanh. Ngài cứu tất cả muôn loài vạn vật, con kiến Ngài còn cứu mà, đâu phải cứu tôi. Mà tôi chưa có cái tâm thức đó. Bây giờ tôi cố gắng, tôi gắn liền trở về mọi trạng thái. để sự sống tôi được an nhàn hơn. Tôi còn chấp cái này, tôi thích cái này, ghét cái kia, thì cái tâm tôi không bao giờ yên. Mà tôi hòa đồng với tất cả, tôi thấy tôi yên. Bởi vì cái định luật sanh lão bệnh tử có hết rồi, mọi người cũng chỉ học có bao nhiêu đó thôi. Mà tôi từ trong cái thối mà ra, mà hiện tại tôi cũng vẫn là thối tha chứ chưa trong sạch. Phải nhớ cái chỗ đó. Tôi còn mang cái thể chất thối tha, mà từ cái thối tha này nó đem sự trong lành, đến sự trong lành và sáng suốt cho tôi. Tôi không nên phụ nó nữa, và tôi tiếp tục sống với nó, tìm ra nó, cái thể chất hoàn bị của Thượng Đế vô cùng sống trong tôi, và tôi phải thực hiện cho kỳ được để rõ sự sáng suốt của Thượng Đế, thì tôi đâu có trách ai nữa. Cho nên giữa con người và con người giết chóc lẫn nhau, tội nghiệp lắm, tội nặng lắm. Con người là một tính chất của Thượng Đế xuất ra xuống thế gian, cho nên nó là vô cùng. Một đứa con nít mà mình đánh nó không chịu, nó nhất định nó ăn thua đủ. Nó là một tính chất vô cùng. Cho nên mình phải biết xây dựng, và mình biết là cảm ơn những người đối diện của mình là những người đã giáo dục mình. Luôn luôn nghĩ vậy, mình tìm hiểu được tánh chị này, chị kia, chị nọ, anh kia, anh nọ, để mình đúc kết lại, mình thấy hay vô cùng. Giáo dục này, họ thấy họ lôi thôi nóng nảy, nhưng mà họ không phải chấp nhận một cái hoàn cảnh để sống. Họ có khả năng, thấy không? Còn cái người kia không nóng nảy, khóc buồn, nhưng mà rồi họ cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó để họ sống trong sự sống. Con người kia vui tưởng là ta đắc thành, nhưng mà giới hạn, không làm quá thái được. Cái gì Thượng Đế đã an ban cho chúng ta có một cái thể xác duyên dáng này là đều có trật tự trong luật trời, chứ không ai làm quá được. Nhiều người nói, thấy nó ở tù chân thân, mà rốt cuộc rồi nó cũng ra. Nó biết ăn năn thì ta thả nó, có gì đâu. Cho nên nhiều người mượn cái cơ hội đó để tranh đấu, để làm những điều bất chánh, rồi chặt tùm lum cho cả đám, chứ không ai thành đó. Cho nên tương lai mỗi người phải trở về vị trí của họ, thì thế gian mới có thay đổi. Và muốn có cái ngày đó phải có sự đụng chạm gây gắt kia lắm. Rồi lúc đó mới chán ngán chiến tranh, và đi trở về tìm thực trạng công bằng của chính mình. Chứ bây giờ chưa chịu. Chúng ta ở Việt Nam mấy chục năm, nói thiệt bà con chúng ta nói về bị đánh giặc thôi, tin ông nào nữa mà đi đánh. Anh nghĩ anh tin ông nào nữa. Hồi thời kỳ thằng Tây nó cũng nói có tôi anh đừng sợ. Rồi tới ông Mỹ nó nói có tôi anh đừng sợ. Rồi tới ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông nói có sau đồng bào có tôi đừng sợ. Rốt cuộc rồi cũng chết cả đám, rồi cũng sợ. Rồi tới ông Thiếu cũng vậy, rồi tới ông Hương cũng vậy. Ông nào cũng hứa để chi? Thượng Đế đã cho chúng ta theo xem một tuần hát mà chính Thượng Đế là ông bầu. Tao đặt tuồng cho tụi bay coi để tụi bay thức giác. Cái tình cảnh ở Việt Nam là cả một tuần hát. Bây giờ đang diễn, đang quằn quại, đang này kia, đang tranh đấu. Rồi một ngày nào đó hạ màn, rồi mới thấy là ai hay ai dở. Cho nên trong vợ chồng con cái cũng là đóng tuồng mà thôi. Nhưng mà cái tâm đạo đức của mình chịu vun bồi hay là không, đến lúc hạ màn mới biết ai cao ai thấp. Trong thế gian tập tự thì cha con, nhưng mà con chịu tu thì lúc đó hạ màn rồi thấy cha cũng quỳ trước mặt. Nó khác cái chỗ đó. Cho nên cái giờ phút hạ màn mới kêu mình quyết định. Đó, để chúng ta đã xem biết bao nhiêu tuần hát tại Việt Nam hay, rất hay, lâm ly đủ thứ hết, thê thảm, mà kể cũng như dân chúng ta tiêu diệt rồi chẳng còn ai nữa, chết biết bao nhiêu một ngày, giờ phút này cũng chết. Chúng ta đang ngồi đây mà họ vẫn lao mình xuống dưới biển để tìm cái chết. Thế không? Nhưng mà cái chết đó, trong cái tử nó có cái sanh, mà bắt phàm không thấy. Chỗ quốc hận trong đó để làm gì? Để cứu được không? Không. Rốt cuộc mình không cứu mình được, làm sao mình cứu những người đó? Cho nên phải tu tu để thấy định luật di chuyển của trận, của Thượng Đế, để thấy nó chết nhưng mà nó phải qua một cái cơ cấu khác và học một cái lớp khác trong trật tự cái khác không vũ trụ. Rồi bây giờ ăn mặn anh thấy như này, ăn con gà chết, tội nghiệp. Rồi mình nghĩ bây giờ nó sống, nó sống được bao lâu? Mà tại sao sanh ra thấy nó ai cũng muốn ăn? Vì trước kia nó không có lập hạnh đối với chúng sanh. Bây giờ nó phải lập hạnh hy sinh. Mà hy sinh ở chỗ nào nó mới có tiến hóa? Hy sinh vô thể xác của loài người. Những người thích ăn thịt, thích ăn thịt lắm. Mà vô thể xác của loài người nó mới được cơ hội tiến hóa. Con người dù cách nào nó cũng tiến hóa hơn con thú. Nó vô cơ cấu đó mà nó biết tu thì cứu độ hết. Còn không biết tu thì nó cũng đỡ một phần chật vật của chính bản thân nó. Nói về định luật hiện tại. Còn nếu những người mà ăn thịt mà làm điều ác ôn nữa và tồi tệ hơn con thú thì một ngày kia phải đi học một bài học nặng hơn con thú, lập cái hạnh hy sinh đại thế. Thì lúc đó mình cũng bị cửa hai nói dậu. Nói vậy đó, nguyên lý nói vậy. Thế bây giờ mình tu, mình ăn nó mà mình biết cứu độ nó, biết trách nhiệm đối với nó. Có nó mình có mới sống, thì mình phải chung sống với nó. Và mình mới tu, mình mới thức. Hỏi cho những người ăn chay thành Phật không? Không. Nó là cộng cỏ, chung thân khổ sai thụ trảm bá đau, tội nghiệp đó. Mình ăn, ăn mà mình không chịu tu, mình không giải thoát cho mình, làm sao có cơ hội giải thoát cho chúng nó? Chứ không phải ăn chay là thành Phật đó. Ăn chay vẫn thành quỷ như thường. Mà người tu chân chánh lập hạnh rõ ràng, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu rõ chân lý mới kêu mình giải thoát. Chứ không phải ăn chay trường mà thành Phật đâu. Đừng có lầm. Tôi ăn chay cái nhiều bà nữa. Tôi ăn chay mấy chục năm rồi cô. Cô chửi tôi vừa vừa. Cô ác ôn với cô à, mà chính bà ác ôn. Bà ăn chay mà bà còn tranh đấu với người ta. Bà ăn chay bà phải cứu độ những người chửi bà. Bà nên chấp nhận đi. Cái lỗi của em chị chửi, cảm ơn. Để chi? Cái cảm ơn của mình để đánh thức tâm nó. Nó cũng còn trí khôn xét cái phải cái trái chứ. Nhưng mà mình dạy một cách không tốn hao, không phiền não, mà mình dạy được đối phương, tại sao mình không dạy? Mình chửi lại nó không được. Rồi mình đem cái ăn chay ra, mình lấy dễ thưa chê mắt thánh, đâu có được. Nó không có giá trị và nó trở nên thất bại. Thấy chưa? Còn ở đằng này chúng tôi nhiều khi người ta chửi thôi à, như thứ bảy chủ nhật ở Việt Nam muốn chửi chồng chửi tôi đi, tội nghiệp đừng chửi ông. Muốn chửi vợ chửi tôi là bà đây, chửi đi. Chửi một hồi tôi nói lại, mà anh ghét tôi anh về anh giết bà, mà chị ghét tôi chị về chị giết ông, mà tôi nói một hồi mà chị thương tôi thì chị về phải thương ông, biết không? À, thành nó có gì nó cứ vợ chồng nó tức nhau vì cái sự kêu mà ngũ hành cơ thể của mọi người có kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc sanh với khắc thôi, nó có giờ gây lộn mà có cái giờ không có gây lộn, nó không biết. Mình biết mình chỉ cho nó như gì đâu, nó ổng vậy đó ha. Năm thê bế thiếp mà tu cái gì, thiền cái gì, ông tám dạy cái gì vậy? Chồng tôi đưa ngon lành, bây giờ dạy cho nó tu rồi nó đi lấy vợ lung tung bén. đứng nó sỉ nhục chứ. Thì mình phải nói sao? Cảm ơn chị, mời chị ngồi. Sự nắm nảy của chị, mà hồi nãy giờ chị nói rằng ông Tám dạy người đó đi chơi vợ, dạy người đó đi lấy vợ nhiều, thấy không? Thì kỳ thật trong lương tâm của chị cũng xác nhận rằng ông Tám không có dạy điều đó. Nhưng mà kỳ thật là chị đã dạy chồng chị đi lấy gái. Thì chỉ cái điểm chị thấy, trước khi chị yêu anh rất vui, khi chồng về mình mừng lắm, vui vẻ, phục vụ. Đây là người yêu nhất trên đời. Mà ngày nay chị đổi ngược lại, khi chồng chị về chị có một thái độ, chị nghi chồng chị đi lấy gái, là chị tạo cái ghen ở trong này. Mà cái ghen của chị á, không có giúp ích cho chồng chị, đẩy nó ra cửa kiếm vợ bé. Bên đó nói mẹ này ghen sống được, tôi đi lấy con khác. Cái đó không phải lỗi của tôi, chị xin lỗi, chị kiểm soát là chính chị dạy chồng chị đa thế. Cho nên chị phải sửa tâm tánh này. Tâm tánh chị đẹp như hoa sen, tâm tánh chị thương yêu tất cả mọi người, thì chồng chị không bao giờ đi kiếm cái đá hoa mà thua cái đá hoa trong gia đình. Chị hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ chị có nhìn nhận với công chúng rằng chị đã xua đẩy anh đi ra khỏi nhà kiếm gái không? Nếu chị không có nói cái lời nói hằng học mà làm cho anh buồn, thì anh đâu có tìm hoa chi. Anh thấy ở nhà của anh đều là bông xấu, anh phải đi tìm bông tốt. Cái lỗi của chị trước hết. Nhưng mà tôi không phải tới đây buộc lỗi, nhưng mà tôi chỉ rõ rằng chị nên cứu chị và để cứu chồng chị. Mà chị cứu được rồi, sau này chị sẽ cứu xã hội, thiếu gì người đàn bà như chị.